linh mục, người phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các linh mục chính thống chuyên tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo ở Liên Xô trước kia, có lẽ cha Gleb Yakunin là nổi tiếng nhất. Ngày còn là thanh niên, có một hôm Gleb Yakunin tình cờ mua được cuốn sách của triết gia Chelvanov tựa đề Óc não của linh hồn. Cuốn sách đã khiến cho anh suy nghĩ rất nhiều. Yakunin tìm hiểu thêm về yoga, rồi ngành thông thiên học, và sau cùng anh đã quyết định theo Chúa Kitô và phục vụ giáo hội trong chức linh mục. Gleb Yakunin chịu chức linh mục tại Moscow trong thời kỳ chủ tịch Khrushchev phát động chiến dịch bách hại tôn giáo mạnh mẽ bằng cách ra lệnh đóng cửa hàng ngàn nhà thờ trên toàn lãnh thổ Liên Xô. Trong 3 năm rưỡi trông coi một họ đạo tại thủ đô Moscow, cha Yakunin luôn phân vân trước hai ngã đường, một là can đảm lên tiếng phản đối và tố giác chính sách đàn áp tôn giáo của nhà nước Cộng sản Liên Xô, hay là im lặng sống an nhàn trong chức vụ, nhưng mang tiếng là phản bội các tín hữu. Vì theo luật nhà nước Cộng sản Liên Xô hồi đó, cha xứ có nhiệm vụ phải ghi vào sổ tên tuổi và địa chỉ của tất cả những ai đến xin rửa tội. Và thỉnh thoảng công an địa phương tới tham khảo cuốn sổ đó. Nếu người xin rửa tội là đảng viên hay công chức nhà nước, thành viên tổ chức thanh niên cộng sản hoặc sĩ quan, thì chỉ một thời gian ngắn sau đó họ sẽ bị trục xuất khỏi đảng hoặc mất công ăn việc làm. Cha Gleb Yakunin cũng rất đau buồn vì trong khi nhà nước thẳng tay đàn áp giáo hội, thì các giám mục chính thống Nga vẫn làm tay sai cho họ, tuyên bố với Tây Phương rằng tại Liên Xô không hề có chuyện bách hại tôn giáo. Tuy nhiên, năm 1976, cha Gleb Yakunin quyết định lên tiếng. Cùng với cha Enkinman, cha gửi thư công khai yêu cầu nhà nước Liên Xô ngưng các cuộc bách hại tôn giáo. Hậu quả là 6 tháng sau đó, dưới áp lực của nhà nước, Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow ra lệnh cấm cha Yakunin không được thi hành chức vụ thánh nữa. 2 năm sau, cha bị đưa ra tòa và bị kết án nhiều năm khổ sai và lưu đày tới trại Perm 35 bên Siberia, là nơi giam giữ hàng trăm người từng tranh đấu cho nhân quyền. Sau đó, cha được ân xá nhờ chính sách Perestroika và được trở về Moscow. Tòa Thượng phụ cũng thu hồi lệnh treo chén và cho phép cha làm việc trong một sứ đạo vùng thủ đô Moscow. Cha Yakunin cho biết là trước khi bị bắt hồi năm 1979, cha đã cùng một số người thu thập được 13 cuốn tài liệu dày cả 2.000 trang nói về những cuộc bách hại tôn giáo tại Liên Xô. Tài liệu đã được xuất bản tại San Francisco bên Hoa Kỳ. Nhờ đó, thế giới biết rõ về thực trạng tôn giáo bị đàn áp tại Liên Xô. Gương can đảm của linh mục Gleb Yakunin, thà chịu tù tội chứ không trở thành linh mục quốc doanh, dụng cụ của bạo quyền, giúp chúng ta hiểu sứ điệp mà mẹ giáo hội muốn nhắn gửi từng Kitô hữu và đặc biệt là các linh mục tu sĩ qua các bài đọc Chúa Nhật thứ 15 thường niên 5B. Chương 7 câu 12 đến 15 sách ngôn sứ Amos cho thấy cái trái nghịch giữa một linh mục phục vụ quyền bính chính trị và một ngôn sứ người thực sự được Thiên Chúa kêu gọi phục vụ Ngài và phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta đang ở vào giữa thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên. Bethel là trung tâm thờ tự nằm giữa vùng biên giới của Vương quốc miền Bắc, còn gọi là Vương quốc Israel hay Samaria, nơi có 10 chi tộc Do Thái sinh sống, và Vương quốc miền Nam hay cũng gọi là Vương quốc Juda hoặc Jerusalem. Tại Bethel, các vua thuộc Vương quốc miền Bắc đã cho xây một đền thờ dâng kính Giave Thiên Chúa. Nhưng việc phụng tự sau này được cử hành tôn kính các thần ngoại giáo theo sở thích của các vua và dân chúng. Vào năm 740 trước Công Nguyên, người được nhà vua chỉ định trông coi trung tâm thờ tự Bethel là thầy cả Amasia, một loại linh mục quốc doanh chính hiệu, một thứ công chức nô bộc của nhà vua chứ không phải là thừa tác viên của Thiên Chúa. Trong khi đó thì Amos là người gốc miền Nam, xuất thân từ một ngôi làng nhỏ nằm về mạn Nam thành Jerusalem, nhưng là ngôn sứ được Thiên Chúa tuyển chọn. Ông sống về nghề chăn cừu. ông dẫn đoàn vật lên miền Bắc tìm các đồng cỏ xanh tốt và kiếm việc làm trong các đồn điền trồng sung. Tuy quê mùa chất phác, nhưng Amos có lòng tin sâu xa, thông minh và rất can đảm. Bên cạnh cái hùng mạnh chính trị và quân đội cũng như cảnh sống sung túc giàu sang của vương quốc miền Bắc, Amos cũng nhận ra cảnh bất công xã hội, kiểu sống bê tha buông thả luân lý, ích kỷ và tội lỗi của giới lãnh đạo chính trị, tôn giáo và dân chúng tại đây. Tất cả được che giấu bằng các lễ nghi phụng tự, nhiều khi không xứng đáng với Gia Vê Thiên Chúa, mà thích hợp hơn với thần Baal và Astarte là hai thần tính dục của dân Canaan. Những sự thật đau lòng ấy khiến cho ngôn sứ Amos mạnh mẽ khiển trách và tố cáo các tội lỗi của các vua quan và các thầy tế lễ. Đó là lý do tại sao thầy cả quốc doanh Amasia đuổi ngôn sứ Amos ra khỏi trung tâm thờ tự. Lời lẽ của thầy cả Amasia như khẳng định đây là trung tâm thờ tự của nhà vua, của vương quốc, chứ không phải đền thờ của Thiên Chúa. Giờ đây chỉ có quyền bính chính trị, chỉ có giới lãnh đạo chính trị xã hội là quan trọng thôi. Vì thế tôn giáo cũng phải thích nghi và phục vụ nhà nước, vừa tiện lợi vì được thừa hưởng mọi bổng lộc dễ dãi, vừa phục vụ nhân dân. Tuy nhiên ngôn sứ Amos không để mình bị lừa dối, bởi vì sứ mệnh là người phát ngôn của Thiên Chúa không phát xuất từ gia đình ông, cũng không do ông lựa chọn mà do Thiên Chúa trao phó. Nghề của ông là nghề chăn cừu, chứ ông không phải là thầy tế lễ. Thiên Chúa đã tóm lấy ông và ra lệnh cho ông phải nói. Và ông vâng lời ngài, thế thôi. Tiếp đến, Amos đã nói tiên tri về ngày tàn lụi của thầy cả quốc doanh Amasia, gia đình ông, vương quốc Samaria, nhà vua, giới lãnh đạo và dân chúng. Và thật thế, vào năm 722 trước công nguyên, vương quốc miền Bắc bị đế quốc Assyria tiêu diệt và biến khỏi mặt đất. Điều duy nhất khiến ngôn sứ Amos canh cánh trong lòng là trung thành rao giảng sứ điệp lời Chúa, chứ không trở thành dụng cụ của các cơ chế quyền bính chính trị xã hội, cũng không vào hùa chạy theo các kiểu suy tư hành xử của các giai tầng xã hội thời đó, một loại chiêu bài kính Chúa yêu nước mà người ta lập đi lập lại trong dòng lịch sử dưới nhiều kiểu cách khác nhau. Nhưng thực ra trong nòng cốt, chỉ là dùng tôn giáo để phục vụ chế độ và ý thức hệ chính trị của nó. Và chúng ta hiểu tại sao trong phúc âm Thánh Marco chương 6 câu 7 đến 13, Chúa Giêsu đã lại khuyên các tông đồ triệt để duy trì sự tự do của người môn đệ, không để cho của cải hay các nhu cầu vật chất hoặc bất cứ thứ gì chi phối sứ mệnh rao truyền tin mừng cứu độ của mình. Càng biết tránh xa, không dính líu tới của cải vật chất bao nhiêu, càng biết khinh chê danh vọng và tiền tài bao nhiêu, thì người môn đệ Chúa, thì linh mục tu sĩ lại càng tự do thanh thản, có nhiều giờ và nhiều sức lực hơn để lo cho việc Chúa và phụng sự giáo hội của Ngài bấy nhiêu. Càng biết sống đơn sơ, thanh khiết, chỉ bằng lòng với cái tối thiểu bao nhiêu, thì người môn đệ Chúa lại càng phản ánh trung thực gương mặt của Chúa Giêsu bấy nhiêu, đấng không nhà, không cửa, không cả viên đá gối đầu. Là người được kêu gọi thi hành sứ mệnh ngôn sứ của Chúa, là dấu chỉ tình yêu thương của Ngài, được sai đi rao truyền tin mừng cứu độ, trợ giúp con người tự giải thoát khỏi xích xiềng của sự dữ, khỏi tội lỗi và mọi hình thức khổ đau hồn xác, tàn phá hạnh phúc của con người. Linh mục tu sĩ phải là người của mọi người, vượt ra ngoài và vượt lên trên mọi tổ chức xã hội, chính trị, kinh tế trần gian. Chỉ khi biết duy trì tinh tuyền ơn gọi và bản chất của mình là người của Chúa và của giáo hội, có nhiệm vụ phục vụ dân Chúa, linh mục tu sĩ mới hiện thực được ơn gọi đặc thù của mình là sứ giả tin mừng tình thương, là dụng cụ trao ban ơn cứu độ. Nếu không, họ sẽ rất dễ dàng rơi vào cạm bẫy của các cơ chế, thế lực trần gian, trở thành người của đảng này, phe nọ, trở thành công cụ của nhà nước. Tuy họ được hưởng một số đặc quyền đặc lợi và bổng lộc đấy, nhưng lại chỉ là nô lệ của quyền bính chính trị, kinh tế xã hội mà thôi. Và cũng như thầy cả quốc doanh Amasia xưa kia, họ tưởng làm như thế là phục vụ dân Chúa, nhưng thật ra là họ đang phục vụ nhà nước và quyền lợi riêng tư và là thứ dụng cụ dễ bảo, rẻ tiền mà nhà nước dùng để đánh phá giáo hội, phân tán cộng đoàn và thống trị xã hội mà thôi. Trong chương 1 câu 3 đến 14 thư gửi giáo đoàn Ephesos, Thánh Phaolô giúp chúng ta ý thức sáng suốt trở lại ơn gọi làm con cái Chúa và cung cách sống cần phải có để hiện thực nó một cách trọn vẹn. Qua bài thánh ca này, Thánh Phaolô tóm gọn chương trình cứu độ của Thiên Chúa và chúc tụng tình yêu thương vô biên của Ngài. Thánh nhân nhắc lại cho chúng ta biết mình được Thiên Chúa mời gọi và tuyển chọn, cho thông phần vào sự sống thần thiêng của Ngài. Ơn gọi siêu việt ấy khiến cho chúng ta được trở thành con cái Chúa và đồng thừa tự với Chúa Kitô. Nhưng đồng thời, nó cũng đòi buộc chúng ta noi theo gương sống của Chúa Giêsu là phải chết đi cho tội lỗi và để cho Chúa Thánh Thần biến đổi, hướng dẫn, sáng soi trong cuộc sống mới của ơn Thánh. Qua cái chết và sự sống lại của Ngài, Chúa Giêsu tái sinh loài người vào cuộc sống mới và dẫn đưa toàn nhân loại trở về với Thiên Chúa Cha. Ngài tái tạo thế giới đã bị tội lỗi làm cho hư mất để ban cho chúng ta trời mới và đất mới, và để cho chúng ta trở thành những công dân tự do của nước trời.